Bài thứ 10 là tiếng Việt mà tánh nghe chẳng Việt. À, thiền sư Vô Trụ ở chùa Bảo Đường, Ích Châu, sư chuyên ngồi lặng lẽ, tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm thường cùng sư luận đạo. À, một hôm có con quạ đậu trên cây trước sân kêu, thì tướng công mới hỏi, đây là thiền sư Vô Trụ ở chùa Bảo Đường, thì ngài Vô Trụ này là ngài nói pháp thiền sư Vô Tướng, mà ngài Vô Tướng thì là nói pháp với thiền sư Phổ Tịch, tất nhiên là thuộc cái dòng của ngài Thình Tú. Thì tướng công tất nhiên là vị tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm nó mới hỏi, thầy có nghe chăng? À, sư mới đáp nghe. Thì con quạ bay đi, thì tướng công mới hỏi lại, thầy có nghe chăng? À, sư cũng đáp nghe. À, thì tướng công hỏi, quạ bay đi không tiếng thì tại sao thầy nói nghe? À, cái này thì mình học quen quá rồi thì mình nghe chắc nó cũng quen, nhưng mà với cái người mà chưa có từng mà hiểu về cái kiến giải nhiều á thì nghe thì cũng sẽ thấy làm lạ, tức là bởi vì có tiếng, có con quạ nó kêu thì hỏi cũng đáp nghe, rồi con quạ bay đi thì hỏi thì cũng đáp nghe, thì như vậy là làm sao mà ngài đáp như vậy. Thì ở đây thực ra nếu mà thấy cho nó tột cùng á là ngài luôn luôn ngài có mặt ở trong mọi lúc mọi nơi, cho nên là dù cho cái câu hỏi mà nó có hay nó không gì, nhưng mà ngài không lầm trước tiếng, tất nhiên là để chỉ cho cái sống của ngài nó luôn luôn nó có mặt luôn luôn ở mọi nơi mọi chỗ, không có lầm lẫn trước một cái tiếng nào hết, không bị cái tiếng có tiếng không mà nó làm che mờ. Ở đây ngài mới gọi đại chúng, ngài bảo, ngài sư gọi đại chúng bảo, Phật ra đời khó gặp, chánh pháp khó nghe, các ông lắng nghe cho kỹ. Câu này là một cái câu mà để mà nhấn mạnh để cho mọi người chú ý, bởi vì cái chỗ mà ngài muốn nói đây á thì lý đáng á, mà theo các thiền sư mà sau này á thì các ngài không có nói dài dòng như vậy, mà đây ngài nói rõ như vậy đó. Nhưng mà mình nếu mà nghe một cái hồi hộp, nghe theo cái tình thức thì rồi cũng không có cảm nhận sâu được, cho nên ngài muốn nhấn mạnh. Và như vậy thì cái chỗ này ngài nói là Phật ra đời khó gặp, chánh pháp khó nghe, thì như vậy mấy mình đệ thấy như sao? Khó gặp khó nghe, mình bây giờ mình đọc hàng ngày, đọc kinh tụng hàng ngày, rồi cũng nghe pháp cũng thường xuyên, thì vậy có gì đâu mà gọi là khó gặp khó nghe. Thì vậy cái khó gặp khó nghe là sao? Cho nên bởi vì mình ngài đây là ngài muốn nhấn mạnh đến cái chỗ mà mình đã thấy được thấu trong cái nghĩa là chân thật kia đó, chứ còn không phải là mình nghe cái hồi hộp thôi. Cho nên rồi cái chỗ mà có tiếng không tiếng, nhưng mà cái nghe nó cũng vẫn không có mất, không có thiếu, mà thấy được chỗ đó, nghe được chỗ đó, nhận được chỗ đó thì có dễ dàng không? Thành ra hiểu được chỗ này thì mới thấy được cái ý nghĩa mà Phật ra đời khó gặp, chánh pháp khó nghe. Nhiều khi là nghe nghĩa là nhiều quá rồi, nghe quá sanh lần rồi đó, nghe qua giống như là tưởng đâu mình nghĩa là biết hết rồi đó, nhưng mà sự thật có nghĩa là nghe thấu được cái chỗ này chưa? Cho nên nhìn trong cái bình thường thì mình thấy như là dễ, nhưng mà gạn lại cái kỹ thì mới thấy không phải đơn giản. Nghe được, thấu được cái chỗ này là cũng là một cái hy hữu chứ không phải thường. Cho nên Ngài nhấn mạnh cho đó, rồi Ngài mới nói, có tiếng, không tiếng thì chẳng quan hệ gì đến tánh nghe. Nghĩa là cái tiếng có hay là tiếng không thì cái đó thuộc về cái thanh trần rồi, không có dính dáng gì đến cái tánh nghe. Tánh nghe xưa nay chẳng sanh thì đâu từng có diệt. Khi có tiếng thì thanh trần tự sanh, khi không tiếng thì thinh trần tự diệt. Nhưng mà tánh nghe này chẳng nhân nơi tiếng mà có sanh có diệt. Thì như vậy cái tánh nghe nó không có vì cái tiếng có tiếng không mà nó cũng thành có thành không. Tất nhiên nó không có lệ thuộc vào trong cái có không nơi cái thanh trần. Ngộ tánh nghe này liền khỏi thanh trần chi phối, khỏi trong vai khởi, và nó không có cái phết. Tức là ngộ tánh nghe này liền khỏi thanh trần chi phối, phải biết tánh nghe này vốn không sanh diệt đến đi. Thì như vậy nghĩa là cái tiếng thì nó có nó không, đó là cái thuộc về cái gọi là cái thanh trần ở bên ngoài, nó hoặc là có hoặc là không. Nhưng mà cái tánh nghe thì luôn luôn lúc nào cũng có mặt, không có mất, không có bị lệ thuộc vào cái tiếng hoặc là có hoặc không mà nó thành có thành không. Thì cái chỗ này Hòa Thượng cũng có cái ví dụ rất là hay. Ngài nói rằng giống cũng như là ở trong cái nhà, một cái căn nhà, rồi mà mỗi lần mình đến mình nhận chuông mỗi lần đến nhận chuông thì đều có người ra mở cửa hết. Lần nào cũng như lần nấy, nghĩa là trăm lần như một, cái lần nào mình vừa nghe là đến nhận chuông là có người ra mở cửa. Thì như vậy là mình biết rằng trong nhà đó là sao, là có cái người thường trực, có người thường trực trong đó. Bởi vậy cho nên nó vừa nghĩa là nhấn chuông là có người ra mở cửa. Thì cái này cũng vậy, vừa có tiếng thì nó liền có nghe, hoặc vừa gọi thì nó liền nghe. Thì như vậy là cái gì thường trực trong đó. Thì vậy nghĩa là rồi tiếng này nó mất, tiếng khác nó đến cũng vậy, luôn luôn hay là tiếng đến thì nó nghe. Thì như vậy là mình thầm nhận là nơi cái lỗ tai của mình đây thì nó có ngầm một cái tánh nghe, nó hằng hữu trong đó, nó không bao giờ mất, mà nó luôn luôn nó thường trực trong đó. Nhưng mà mình thì lại quen lại chỉ là nghe cái tiếng thôi, nghe cái tiếng rồi theo cái tiếng thôi mà quên mất cái luôn luôn nó có mặt đây. Cho nên ở đây là Ngài muốn đánh thức mình sống trở lại cái mà luôn luôn có mặt đó. Nhưng mà muốn mà gọi là khéo mà nhận được như vậy đó là mình phải khéo luôn luôn là tỉnh giác, nó được liên tục. Cũng như ở đây Ngài luôn luôn Ngài sống được trong cái thường xuyên trong cái đó, lúc nào cũng có mặt, cho nên rồi nghĩa là hỏi đến thì Ngài biết liền, không có lầm theo cái tiếng. Thì như vậy là cái nhân cái tiếng nó có nó không mà mình rõ biết được cái tánh nghe nó không có không có không, không nghĩa là nhân cái tiếng có không mình nhận biết được cái tánh nghe nó hằng hữu. Thì như vậy là mình hiểu như vậy đó thì thấy nó cũng dễ dàng rồi. Nhưng bây giờ nếu mà đặt câu hỏi lại thì như vậy mình gọi là nghe như vậy đó thì nó có nghe theo cái đối đãi có không không, tiếng có thì mình nghe có, tiếng không thì mình nghe không, thì vậy là có nghe theo cái đối đãi có không không? Và như vậy thì nhân cái tiếng có không mà mình biết được cái tánh nghe là nó không có không, thì như vậy nó cũng thuộc về cái đối đãi không? Thành ra ở đây là trên cái phương tiện văn tự để mà nhắc nhở. Còn nếu mà mình không khéo á, rồi cứ ngồi đó mà lắng nghe cái tiếng có, cái mình lắng nghe theo cái tiếng có, rồi tiếng không mà lắng nghe theo cái tiếng không đó, thì đó là lại là duyên theo cái có không nữa rồi. Bởi vậy cho nên ở đây, nếu mà như vậy thì nhân cái tiếng có, tiếng không đó, thì mình biết được cái tánh nghe, nó luôn luôn nó có mặt. Rồi giả sử bây giờ đặt câu hỏi lại, mà vậy thì trước khi mà có tiếng đó, thì cái tánh nghe nó ở đâu? Có cái tiếng có, tiếng không, thì mình nhận cái tánh nghe nó không có, không không, thì cái đó dễ rồi. Nhân cái này thì mình biết được cái này nó không có thuộc về cái có không. Nhưng bây giờ vậy, trước khi có tiếng thì bây giờ tánh nghe nó ở đâu? Thành ra nó không phải đơn giản rồi. Giả sử như bây giờ toàn cả thế gian này đều nghe là im lìm, không có một tiếng động gì hết, thì như vậy làm sao biết là có tánh nghe? Nhưng cái tiếng nó có tiếng không thì mình biết là tánh nghe nó không có không rồi, thì là dễ rồi. Bây giờ giả sử thế gian này nó hoàn toàn nó im lặng, không có tiếng động gì hết, thì giờ làm sao biết có tánh nghe? Thành ra cái nhiều khi rồi mình hiểu không hiểu, nhưng mà rồi nó chưa phải là nghĩa là thấy đâu, không mình nhiều khi rồi nghe học hiểu mình tưởng đâu là như vậy là mình hiểu xong rồi, không, nhưng mà gạn lại thì mình mới thấy nó còn có chỗ sâu nữa. Thì như vậy nếu mà tánh nghe nó luôn luôn nó có mặt, nó hàng hữu á, thì lúc nào cũng có à, thì lúc đâu có lúc nào mất, thì dù cho trước khi có tiếng thì nó cũng vẫn có, phải không? Chứ đâu phải là có tiếng rồi nó mới chạy lại nó mới có. Thì như vậy giả sử cả thế gian này im lặng, không một tiếng động gì hết, thì tánh nghe nó cũng vẫn hiện hữu đầy đủ nơi đó, không thiếu gì hết. Cái gì biết tất cả im lặng, thì vậy nó cũng phải có mặt luôn đó, sáng sủa đầy đủ, không có thiếu gì hết. Còn nghĩa là theo cái tinh trạng bên ngoài á, thì khi mà gặp cái trường hợp đó là mình mờ mịt, mờ mịt nghĩa là không có rõ ràng nhé, thì đó là bị tinh trần nó chi phối. Còn sống cái tánh nghe thì lúc nào cũng sáng sủa, không có thiếu mất gì hết.